Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Khi ấy các mục đồng hối hả ra đi, đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thế là họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu, đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, cũng là ngày cuối cùng của tuần bát nhật Giáng sinh. Trước đây ngày hôm nay là ngày lễ kính thánh danh Chúa Giê-xu, tuy nhiên ngày hôm nay giáo hội chọn ngày này là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng ta hiệp lòng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhất là tại những nơi chiến tranh đang diễn ra liên miên, cách riêng tại đất nước Ukraine. Khi mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta thường hình dung hình ảnh Đức Maria tay bồng ấm Chúa Giê-xu, đầu đội triều thiên hoặc có thể còn tay cầm vương trượng. Tuy nhiên, Đức Maria mẹ của chúng ta là một người phụ nữ bình thường, giản dị như bao nhiêu người khác. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, khi các mục đồng đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse và hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Quả là một khung cảnh trái ngược với những gì mà chúng ta vẫn nghĩ. Đáng lý ra, đấng cứu thế phải được sinh ra nơi đền vua lộng lẫy huy hoàng, với quần thần xúm xít xung quanh. Và chắc chắn, người mẹ sinh ra đức vua đó cũng phải được đoàn đoàn lớp lớp các cung nữ theo hầu. Nhưng, đấng cứu thế ở đây lại sinh ra nơi hang đá nghèo hèn, giữa đêm đông giá lạnh trong cánh đồng. Vì vậy, chúng ta hãy bỏ qua một bên hình ảnh của Đức Maria như một bà hoàng bà chúa, nhưng hãy chiêm ngắm về tước hiệu và hình ảnh cao quý của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, về phương diện thần học, chúng ta đừng hiểu lầm rằng Đức Giê-xu đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người là một sự lai tạo giống như trong các câu chuyện thần thoại. Nếu mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người có khó hiểu, thì chúng ta hãy nhớ rằng sự vô hạn siêu nhiên và trên trời vô hạn của Thiên Chúa vượt xa lý luận của đầu óc loài người chúng ta. Nếu mầu nhiệm Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa có thách thức trí tưởng tượng của chúng ta, thì chúng ta hãy khiêm nhường cung chiêm người mẹ được Thiên Chúa chúc phúc như tin mừng Thánh Luca đã nói. Cuộc tranh luận về tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã xảy ra vào đầu thế kỷ thứ 5. Khi đó, có hai lập trường khác biệt nhau. Một bên cho rằng Đức Maria là người sinh ra Chúa Kitô, vì thế Đức Mẹ chỉ là người đã sinh ra Chúa Giê-xu về mặt thể xác. Về phần nhân tính, nên không thể gọi là Mẹ Thiên Chúa. Đối lại, Thánh Cyrilô thành Alexandria và nhiều giám mục khác cho rằng vì Đức Giê-xu chỉ có một ngôi vị duy nhất là ngôi hai Thiên Chúa, có hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại liên kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời, cho nên Ngài phải được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là Mẹ Thiên Chúa không có nghĩa là Đức Maria đã hiện hữu trước Thiên Chúa hay Mẹ đã tạo dựng nên Thiên Chúa, nhưng Mẹ là đấng đã sinh ra Chúa Giê-xu Đấng vừa là Thiên Chúa thật, cũng vừa là người thật. Để kỷ niệm Thánh Công đồng Ê-phê-sô vào năm 431, gần đây, vào năm 1931, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã cho thiết lập lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày 11 tháng 10 hàng năm. Đến Công đồng Vaticano thứ hai, Giáo hội đã chuyển lễ này qua ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu năm dương lịch. Khi suy niệm về mầu nhiệm Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy dừng lại để tiếp tục chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng sinh, một cảnh tượng bao trùm cả vũ trụ nhưng vô cùng đơn sơ giản dị. Trên trời có các thiên thần hát sướng, dưới đất có đoàn khách hành hương nghèo xác nghèo sơ, là những trẻ mục đồng, những con người thấp cổ bé họng đang bị xã hội bỏ rơi, là hiện thân của thân phận con người sa ngã, yếu hèn và tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến vai trò làm mẹ của Đức Maria. Vai trò ấy có liên hệ trực tiếp đến mỗi người. Là Kitô hữu, chúng ta tôn nhận Đức Maria là hiền mẫu khi chúng ta đón nhận Đức Giêsu là Chúa và là người anh cả của chúng ta. Chúng ta đón nhận mẹ khi chúng ta nhận ra rằng tình yêu hiền mẫu của Ngài đang lan tỏa trong cuộc đời qua cung cách mỗi người chúng ta sống đạo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là ngày hòa bình thế giới, ngày cầu nguyện cho hòa bình trên toàn cõi địa cầu. Nhưng ai trong chúng ta cũng biết, thế giới chúng ta đang phải oằn mình trong đau khổ vì sự tàn ác của một số người. Mùa vọng năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mọi người giảm bớt chi tiêu trong việc mừng lễ để giúp đỡ cho anh chị em đang đau khổ ở Ukraine. Giáo hội mừng lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm dương lịch là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Giáo hội muốn nhắc nhở mỗi chúng ta rằng Mẹ là một tạo vật mới tinh tuyền của Thiên Chúa, một Eva mới khởi đầu cho một thời đại mới, một tạo dựng mới. Kỷ nguyên cứu độ đã khởi sự qua việc Chúa Giêsu nhập thể trong cung lòng Đức Mẹ. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế để bắt đầu kỷ nguyên cứu độ. Nếu Eva cũ đã bất tuân để con người chìm ngập trong khổ đau và sự chết, thì Đức Mẹ với tâm tình xin vâng đã đưa Chúa Giêsu đến với nhân loại. Ngài là Thái tử hòa bình, đã đi vào lòng thế giới để thiết lập vương quốc nước trời, vương quốc của sự bình an. Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã viết: Vì ngày mùng 1 tháng Giêng cũng trùng với ngày thứ 8 sau lễ Giáng sinh, nên chúng ta mừng ngày này là ngày thế giới hòa bình, với ước mong ngày càng có nhiều người hưởng ứng, vì thành quả của hòa bình phải phát sinh từ tâm hồn con người. Đúng vậy, thế giới chỉ được hòa bình, nhân loại chỉ có hòa bình khi tâm hồn của mỗi người chúng ta có sự bình an. Bình an đích thật chỉ xảy ra khi con người đồng lòng yêu thương nhau, phát tâm thiện lành, mong muốn người khác cũng được bình an như mình. Vậy mỗi người chúng ta hãy xét xem mình đã làm gì khiến cho nhiều người khác phải đau khổ, phải bất an. Và hơn nữa, mỗi người chúng ta hãy bình tâm, suy nghĩ, xem mình có thể làm gì để góp phần nhỏ bé vào kế hoạch hòa bình của nhân loại. Nếu Đức Giêsu là vua trên khắp cõi trần gian và thiên quốc, thì Mẹ Maria cũng có uy quyền phổ quát trong tương quan là nữ tỳ của Thiên Chúa Cha, là thân mẫu của Đấng Cứu Thế. Với tư cách là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ trở thành nữ hoàng thiên quốc. Vì vậy, uy quyền và uy lực của Mẹ trước tòa Chúa thật lớn lao. Không ai trên trần gian và trên thiên quốc ngoài Thiên Chúa có thể sánh bằng. Bởi lẽ, vương quyền của Đức Giêsu lớn lao vô hạn, tồn tại muôn ngàn thế hệ, thì chức vị làm mẹ của Thiên Chúa cũng tùy vào đó mà trải dài vô cùng vô tận. Chúng ta hãy siêng năng chạy đến nương ẩn, kêu cầu nơi mẹ, vì mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là nữ vương trên trời dưới đất, nên lời chuyện cầu của mẹ trước mặt Thiên Chúa sẽ vô cùng hữu hiệu cho nhân loại khổ đau. Chúng ta cũng đừng quên lời mời gọi và nhắn nhủ của mẹ, hãy noi theo tấm gương khiêm nhường bác ái của mẹ mà đón tiếp anh chị em, nhất là những người khó khăn, cơ nhỡ, đang cần đến tình yêu thương và sự trợ giúp của chúng ta. Và nhất là, hãy cùng với mẹ đón nhận sứ mạng mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người. Hãy cùng mẹ thưa lên lời xin vâng với thánh ý của Thiên Chúa, để nhờ đó, tin mừng bình an của Thiên Chúa được lan tỏa khắp nơi. Amen.
Chào xưa khi thiên sứ loan tin Ave Maria, hãy vui mừng Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho bà tràn đầy ơn đức Thiên Chúa thương đến. Đấng bà sẽ sinh ra là con Chúa chi tôn quyền năng. Ave Ave Maria, Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Ave Ave Maria, hãy vui mừng, hỡi nữ trinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh.
Xin hát khen mẹ là kỳ công của Đức Chúa Trời Phong. Không ai trên đời này vết nguyên tội không những lây lạ lùng. Xin kết dâng mẹ một tràn hoa Ave Maria. Hỡi mẹ Chúa cao sang huyền thương giúp chúng con lầm than.
Thiên cung kia Chúa thương công cho hiên vinh xa khổ.
Xin hát khen mẹ ngàn lời ca.